Pháp thứ ba, niệm Phật phải chỉnh thân nghiệp. Đã đem thân này niệm Phật, thì trong mọi lúc, cũng như trong mọi cử chỉ, đi đứng ngồi nằm, thân cần phải đoan chánh. Thân có được đoan chánh thì tâm mới được thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nguyện điều này, thật không bao giờ dối. Lời phụ giải: thân cần phải đoan chánh có nghĩa là thân lìa sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Ngoài ra trong mọi cử chỉ hành động đều ngay chánh, lìa xa mọi cấu nhiễm bụi đời, đừng để chúng bám víu được vào thân thể ta. Thân thể có ảnh hưởng mãnh liệt đến tinh thần, thế nên muốn cho tinh thần vững mạnh, tin tưởng chí thiết nơi tự lực, tha lực, kiên cố chấp trì câu danh hiệu Phật, tức phải dành cho thật đoan chánh trước khi niệm. Tâm ta tỉnh được là do thân nghiệp không động, không nhiễm. Vậy nên muốn công phu niệm Phật có kiến hiệu, điều kiện trước tiên là phải giữ gìn thân nghiệp cho đoan chánh. Pháp thứ tư, niệm Phật lần chuỗi. Niệm Phật một tiếng, tay lần một hộp. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, vì bốn chữ rất dễ thành khối. Trong bốn chữ A-di-đà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc lần tại chữ Đà, hoặc định cho có pháp tắc, không nên lầm lẫn. Đây là pháp mượn chuỗi nhiếp tâm vậy. Lời phụ giải: thành khối tức nhất tâm hay tam muội đó. Niệm Phật cốt giữ một lòng không tán loạn, không xen tạp, như đường đã thành kẹo. Giữ tâm niệm thành khối, danh hiệu Phật mỗi câu sâu suốt với nhau, không xen hở một tạp niệm nào, với như sâu chuỗi hộp này dính liền với hộp khác, hộp hộp dính liền với nhau. Đó là ý nghĩa của sự niệm chuỗi. Hơn thế nữa, nó là phương tiện nhắc nhở kẻ sơ cơ chưa thuần với chánh niệm nhớ lại câu niệm Phật. Kẻ lười nhớ nó mà siêng, kẻ trễ nhờ nó mà gắn. Khi chánh niệm đã tinh thuần, Phật niệm không lìa tự tâm, bây giờ có chuỗi hay không cũng chẳng thành vấn đề. Thế nên kẻ sư cần nhờ nó để làm phương tiện, chẳng lẽ sắm chuỗi để móc à? Pháp thứ năm, niệm lớn tiếng. Nếu lúc thần trí hôn trầm, hay khi vọng tưởng đua khởi, hãy nên trấn tĩnh tinh thần, to tiếng niệm Phật. Niệm cho được vài 300 tiếng, tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn thính lắm, nên ngoại duyên dễ vào. Tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi dậy. Nên phải to tiếng niệm Phật để gìn giữ nhĩ căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bây giờ tâm chỉ nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục đầy đủ, tất cả những gì phải quấy nên hư tự nhiên phóng xả. Lời phụ giải: hôn trầm là nặng nề ngủ gật, làm cho thân không được tự tại, tâm không được sáng suốt. Lúc ta mệt nhọc, trong người hay uể oải, hay sinh chứng ngủ gật, hay cả thân thể lẫn tâm linh như có cái gì đè nặng, bây giờ nếu ta dùng cách tịnh niệm thì chỉ càng giúp cho sự mệt nhọc ngủ gật kia đắc lực. Thế nên ta phải to tiếng niệm Phật, quán sát tiếng niệm Phật kia từ tự tâm lưu xuất, rồi theo lỗ tai vào là tự tâm, vòng quanh mãi mãi như thế, đến khi nào tâm ta sáng suốt, ma ngủ gật kia biến mất, chỉ thuần một câu niệm Phật rõ ràng mới thôi. Pháp niệm thứ sáu, niệm nhỏ. Nếu lúc tinh thần tán thức, hoặc khi nhiều việc nhọc nhằn hay với nhiều điều bức bách, thì không cần phải niệm to, chỉ nên thâu liễm thần minh, nhỏ tiếng, niệm kỹ. Đến khi hơi thở điều hòa, tinh thần hưng khởi, an định tâm hồn, mới nên niệm to tiếng. Lời phụ giải: thâu liễm thần minh là thâu buộc tâm niệm, đừng cho nó chạy theo vọng trần, vọng cảnh, tán loạn mất chánh niệm. Bây giờ tinh thần sẽ được sáng suốt. Phương pháp niệm nhỏ là để đối trị bệnh tán loạn. Nhiều khi vì quá bề bộn công việc mà thân tâm ta phải quá nhọc nhằn, hay có những việc làm ta phải cực lòng, bực trí. Bây giờ nên dùng pháp niệm nhỏ. Với niệm to sẽ giúp phương tiện cho ma tán loạn thêm sức mạnh. Niệm nhỏ từng tiếng từng câu thật kỹ, thật rõ. Lần lần tâm thần ta sẽ được an tịnh. Bây giờ nên niệm lớn. Pháp thứ bảy, niệm thầm. Nếu tâm khí không được điều hòa, hoặc người hay chỗ có ngại, niệm to niệm nhỏ đều thấy không tiện, thì chỉ nên động môi, dùng pháp niệm thầm tức kim can trì. Không bắt buộc nhiều ít, nhưng cần nhất, mỗi chữ mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất. Lời phụ giải: tâm khí là tâm, là tâm niệm, khí là hơi thở. Tâm niệm bị loạn động, hơi thở đứt nối không đều, nên gọi là tâm khí không điều hòa. Pháp niệm thầm này khác với niệm nhỏ trước, vì chỉ được động môi mà không cho phát ra tiếng. Nói cho dễ hiểu là chỉ nhếch miệng mà thôi. Ví như có người nằm gần ta, hay chỗ ta ở khít gần với kẻ khác, niệm thành tiếng dù lớn dù nhỏ cũng có thể động đến họ. Vậy nên chỉ nhát miệng niệm thầm, không cần hạn số, bao nhiêu cũng được, miễn sao có niệm Phật bắt nguồn từ tự tâm, kích động đầu môi bật thành một thứ âm thanh huyền diệu, không thành tiếng mà vang khắp đại thiên, nhưng vẫn không ngoài đương niệm. Pháp thứ tám, mặc niệm. Lại hoặc niệm to niệm nhỏ đều không hợp, tay lần chuỗi lại hiềm phiền phức, niệm thầm vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương tiện chí xảo là không cần động mồm, không phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên một cảnh, âm thầm dùng lưỡi gõ vào răng trước, tức tức răng cửa, hay tâm tưởng cũng được, tùy ý. Chỉ phải làm sao cho tiếng thật rõ ràng, nhưng tiếng không phải phát ra từ cửa miệng, mà phải phát ra từ tự tánh. Tánh nghe là phải dung thông nội tâm. Nội tâm là phải in nơi đầu lưỡi. Đầu lưỡi kéo lấy niệm căn. Từ tánh nghe, nghe tự tánh. Ba thứ dung hội, niệm niệm viên thông, lâu sau sẽ được thành tựu pháp quán. Đó là di tâm thức. Lời phụ giải: dùng pháp mặc niệm để thành tựu di tâm thức quán này hơi khó và cao, đa phần dành cho những bậc có trình độ khá và cao trên bước đường tu tập. Người thực hành phải dùng quán tâm, không phải dùng niệm tưởng. Không động miệng mà tiếng phải rõ ràng, tiếng ấy là tiếng của tự tâm. Dùng lưới đem tánh nghe, tức văn tánh. Nghe là tiếng nói của tự tánh, tức phản văn, văn tự tánh. Đó là đã thâm đạt thật tướng của vạn pháp, thâm đạt nhất thiết di tâm vậy. Pháp thứ 9, điều hòa hơi thở. Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên tưởng thân mình đang ở trong vòng hào quang tròn, thầm quán trên đầu chóp mũi, tưởng hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở, thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở, không hoảng, không gấp. Tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra, vào. Đi đứng, ngồi nằm, đều nên làm như thế, đừng để gián đoạn. Thường phải tự mật trì, nhiếp tâm đã lâu. Cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt. Tức thân tâm này cùng đồng với hư không. Trì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên hiện tiền, chính là di tâm tịnh độ đó. Lời phụ giải: pháp này cũng giống như sổ tích toán trong lục diệu môn. Dùng pháp đếm hơi thở để điều hòa hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở hoặc ra hoặc vào được thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Đều đều, không nên quá gấp, cũng không được quá hoảng, vì sẽ làm chướng ngại cho sự chuyên nhất. Phật niệm không dứt, tâm được thanh tịnh, trí được chuyên rồng, không tạp, hòa hợp với sự bao la vô ngại của thái hư, tất cả đều duy tự tâm. Mà hãy tự tâm thanh tịnh thì quốc độ sẽ hoàn toàn thanh tịnh đối với ta vậy. Pháp thứ 10, tùy phận. Hoặc lúc hôn trầm nhiều, thời nên kinh hành niệm Phật, hay khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng mà niệm. Giả sử đi hay ngồi đều không hợp, thì quỳ hoặc đứng, cho đến tạm nằm, cũng đều cho phương tiện rộng rãi, có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu, bốn chữ hồng danh, đừng để một niệm lãng quên, đó là yếu thuật hàng phục tâm ma vị. Lời phụ giải: câu niệm Phật không phải chỉ dành lúc rảnh rang, năng tắm rửa sạch sẽ, đến trước bàn Phật mà nhất thiết, thời không được sao lãng. Bởi tâm niệm chúng sanh hàng ngày quá tạp loạn, hễ hở là tạp tưởng xen vào ngay, để quấy rối tâm niệm. Như bàn tay quậy vũng nước màng màng, nếu quậy ít hay quên quậy quậy, màng màng sẽ trở lại ngay. Thế nên đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, đều phải cố giữ câu niệm Phật. Như ông tướng giữ trại, như con mèo rình chuột, đừng để một niệm gián đoạn. Một câu niệm Phật không hở, tùy phương tiện, tùy trường hợp, miễn sao cứ giữ tâm niệm chuyên câu niệm Phật là được. Pháp thứ 11, chỗ nào cũng niệm Phật được. Không luận chỗ sạch hay không, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ trộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ hồi quang phản chiếu và suy nghĩ. Những cảnh thế này ta đã gặp hơn trăm ngàn muôn ức lần, từ nhiều kiếp đến giờ. Chỉ có việc niệm Phật vãng sanh là ta chưa có thể thực hành trọn vẹn được, nên vẫn còn bị trong vòng lẫn quẩn luân hồi. Giờ đây ta cũng chẳng quản niệm được cùng chăng, chỉ thề giữ chặt tâm niệm Phật này, dù chết cũng không để dứt niệm đầu. Tức mỗi câu niệm Phật liên sát nhau không hở. Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thì tất cả thiện ác vô ký, bao nhiêu tạp niệm lại sinh. Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại tiểu tiện hay sản phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng niệm nhiều hơn, như con thơ gọi mẹ, không sợ mẹ hiềm giận. Nếu sợ mẹ giận mà không gọi nữa, ác đứa trẻ sẽ bị sa chân vào hầm phẫn nhớp vì những sự dại dột do nó gây nên. Như thế chỉ có chết mất đi mà không làm sao được gặp mẹ. Lời phụ dạy. Câu niệm Phật lúc nào cũng phải ngự trị trong tâm hồn ta, như đi đứng, ngồi nằm. Chỉ khi vào nhà xí thì chỉ niệm thầm thôi. Còn sản phụ lúc lâm bồn nên tiếp hơi cùng sản phụ niệm Phật lớn tiếng. Chúng ta giờ đây chưa có thể nhất thiết thời niệm Phật, nên phiền não niệm xen vào, biết bao điều phiền phức, đau khổ, nhọc nhằn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tập nhiều, tập mãi câu niệm Phật. Hãy bận việc thì thôi, hãy rảnh là ta niệm Phật. Không có gì tự nhiên mà được, phải đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực. Vậy sao mới có thành công? Bao nhiêu việc đời sẽ làm cho ta phiền lụy. Muốn tránh bao phiền lụy, không chi hơn giữ luôn câu niệm Phật. Đức Phật như bà mẹ hiền thương con dạy, không có bà mẹ nào là không thương con. Thế nên ta một lòng tưởng nhớ, tha thiết kêu cầu, Đức Phật sẽ thương mà hiển cứu. Phật không bao giờ bỏ và cũng không bao giờ có giận hờn, vì hễ có giận hờn, ắt chưa thể thành Phật. Cũng như không có Đức Phật Bồ Tát nào mà thiếu lòng từ bi cả. Xin hãy gắng niệm, đừng khinh mà coi thường. Pháp thứ 12. Niệm Phật có định thời hay không? Trong pháp thứ 11, không có định thời. Nếu vậy sẽ ít người làm được. Bài này phương tiện nói có định thời là sớm tối hai thời, hoặc định thường khóa, từ nay đến suốt đời, không thêm không bớt. Ngoài ra trong suốt 24 tiếng đồng hồ có thể niệm được một câu thì nên niệm một câu, có thể niệm được nhiều câu thì nên niệm nhiều câu, bất luận niệm lớn hay nhỏ. Cổ nhân có bảo, ít nói một câu tạp, nhiều niệm một câu Phật, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Lời phụ dạy. Vì sợ có nhiều vị không thể lúc nào cũng giữ câu niệm Phật được, bởi quá bận kế mưu sinh, nên phải phương tiện định thời. Thế là ai cũng có thể tu tịnh độ pháp môn được. Nhưng điều cốt yếu, khi đã định thời thì phải cố gìn, đừng để sai xiển, dù lúc bệnh hoạn hay đau khổ. Tuy nhiên, hễ khi nào rảnh rỗi là ta phải nhớ ngay câu niệm Phật. Đánh đổi chúng sanh niệm bằng Phật niệm, tuy không được cao siêu, nhưng là một phương tiện hiếm có để chuyển mê thành giác vậy. Pháp niệm Phật thứ 13. Có đối trước tượng hay không trong khi niệm Phật? Lúc đối trước tượng Phật, phải cho tượng này là thật Phật, không cần câu chấp một phương hướng nào, chẳng luận một thân nào trong ba thân của Phật, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Chỉ tự nghĩ, ta chỉ nhất tâm, tâm chỉ nhất Phật. Mắt nhìn tượng Phật, tâm niệm danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết sức thành kính tức được linh cảm. Lúc không có tượng Phật nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phương Tây. Lúc khởi tâm động niệm nên niệm tưởng hào quang của Đức Phật A Di Đà trụ trên đỉnh đầu ta, mỗi niệm mỗi câu tự chẳng để rơi vẫn không, hắc nghiệp cũng có thể tiêu diệt. Lời phụ giải. Người sơ cơ chưa có thể quán tự tâm tức Phật, thế nên phương tiện đối trước Phật tượng cho dễ xuất cảnh sanh tâm. Nhưng điều cần thiết là phải sức thành kính, hễ có cảm mới có ứng được. Bài này dạy rõ, khỏi phải bàn luận dài dòng, hành giả nên coi kỹ và theo như thế, tội nghiệp sẽ được tiêu trừ, Phật tâm tự hiện.